Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8:03 tại Texas. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty Teletron. Những ai đang khổ sở vì đau cổ, đau vai, đau thắt lưng, nhức thần kinh tọa, đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt, hay đang phải tốn thời gian, tiền bạc đi đấm bóp vì mỏi mệt, căng thẳng, hãy ghé thăm Teletron ngày hôm nay. Công ty sẽ mang đến tận nhà cho quý vị chiếc ghế Massage Inada Medical Chair với các chức năng vật lý trị liệu chính xác và hiệu quả do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản nghiên cứu, sáng chế, ứng dụng kỹ thuật robot mới nhất. Inada Medical Chair đã đoạt giải ghế massage tốt nhất thế giới, được làm 100% tại Nhật. Với Inada Medical Chair, mọi đau nhức, mỏi mệt, căng thẳng sẽ tan biến ngay trong căn nhà thân yêu của quý vị. Inada Medical Chair chắc chắn sẽ là món quà tràn đầy yêu thương và ý nghĩa nhất trong dịp lễ hiền phụ. Teletron là đại lý chính thức và duy nhất của hãng Inada trong cộng đồng Á Châu tại Hoa Kỳ. Teletron Dallas 972-660-8999, 972-660-8999. Teletron Houston 281-495-8999, 281-495-8999. Và một lần nữa, Khôi Nguyên xin gửi lời chào đến quý thính giả cũng như là chào anh Quang Hưng. Cuối tuần rồi.
Vâng, đúng như vậy. Cuối tuần rồi anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay là ngày thứ 6 mà lại thứ 6. Thời tiết rất là đẹp ở bên Dallas này. Nhiệt độ lên cao tới 84 độ, thấp nhất 58, không có mưa. Ngày mai cũng vậy. Ngày mốt mà cái ngày mà cộng đồng ở bên Dallas và Arlington Fort Worth sẽ đến thành phố Houston để mà tham gia với lại cộng đồng ở đây biểu tình chống Trung Cộng. Thời tiết rất là lý tưởng và rất là thích hợp cho những cái buổi đi ra ngoài như thế. Vào ngày thứ hai đầu tuần thì trời hơi nóng nóng một chút xíu, nhất là thứ ba đã lên tới 87 độ rồi. Thưa quý vị, ngay trên trang nhất của tờ Dallas có nói về cái việc mà các bác sĩ khi mà họ tính tiền đối với là các bệnh nhân nằm trong cái chương trình Medicare thì có vẻ là tính quá giá, cao quá. Chẳng hạn như là một số các bệnh nhân đối với lại một số các bác sĩ như là ông Dennis Cantu, thì họ thường thường đến thăm bác sĩ trong những cái trường hợp mà họ bị bệnh nặng hoặc là những cái trường hợp mà cái tình hình về sức khỏe của họ nó phức tạp đi. Nhưng mà cứ mỗi lần đến thăm như vậy đó thì ông này cũng giống như là bao nhiêu bác sĩ khác, không nói chung nhưng mà có ít nhất là 80 vị bác sĩ tại tiểu bang Texas đã tính với cái giá rất là mắc. Người ta lấy ra cái điển hình của ông bác sĩ Cantu ở bên Dallas này thì năm vừa rồi đó là ông đã tính tất cả các chi phí của các vụ mà các bệnh nhân nằm trong chương trình Medicare đến thăm ông đó lên tới là 239.000 Mỹ Kim. Cho những cái lần cho một năm như vậy. Thì những cái vụ mà đến thăm bác sĩ trong cái chương trình Medicare, thường thường là cái chương trình này họ cũng khuyến khích là các cụ ông, cụ bà hoặc là những người tàn tật có thể đến khám bác sĩ thường xuyên để mà có thể ngăn chặn những cái chứng bệnh có thể nó sẽ xảy ra. Thì người ta tính là trong năm vừa rồi theo như là những báo cáo của chính phủ thì có ít nhất là 2 triệu lần như vậy. Mà những vị các bệnh nhân đã đến thăm các bác sĩ. Trong năm 2012, những cái vụ khám bác sĩ như vậy gọi là cái chi phí lên tới 12 tỷ Mỹ Kim. Đây là cái con số mà chính phủ liên bang đã phải đài thọ. Cho nên là ngày hôm qua là Bộ Y tế của Hoa Kỳ họ cũng cảnh cáo có nhiều vụ đến thăm bác sĩ như vậy, nhưng mà các bác sĩ thì tính tiền quá mức. Và trong số các bác sĩ gia đình thì ở tiểu bang Texas không có vị bác sĩ nào hết, chỉ có riêng ông Cantu. Nhưng mà đối với lại các bác sĩ về chuyên khoa thì tiểu bang Texas dính líu tới 80 vị. Những vị này thường thường là tính tiền ở quá mức. Và có một cái sơ đồ nằm bên trang trong của tờ Dallas thì người ta thấy cũng đưa ra một cái vấn đề cơ bản để mà chúng ta có thể nhìn vào xem coi là các bác sĩ khi mà khám bệnh cho các bệnh nhân thì họ tính tiền nó như thế nào. Tỷ lệ thì nó thường thường nó khác nhau ở một đôi chút, chẳng hạn như là với cái mức gọi là thấp đó thì khi mà đến khám bác sĩ chỉ cần bỏ ra 5 phút đồng hồ thì các ông có thể chạc là 20 đồng lẻ 6 sen. Nhưng mà ở cái mức độ trung trung thấp thấp đó, khoảng chừng mất 10 phút đồng hồ thì các ông bác sĩ tính là khoảng chừng 43 đồng 70 sen. Ở cái mức trung bình 15 phút thì tốn 73 đồng lẻ 8 sen. Còn cái mức cao hơn nữa là tốn mất 25 phút đó, thì các bác sĩ chạc là 107 đồng 83 sen, và ở cái mức độ được xem là đắt nhất là 40 phút là cái thời khoản mà bác sĩ phải ở lại với bệnh nhân đó, thì mấy ông tính khoảng chừng 144 đồng 37 sen. Đó là cái mức trung bình mà quý vị thấy mỗi lần mà quý vị đi khám bác sĩ nếu mà nằm trong cái chương trình Medicare. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy, thì chính phủ Hoa Kỳ đã có những chương trình hỗ trợ y tế rất là tốt cho các quý cụ cao niên cũng như là những người có thu nhập thấp, điển hình như là chương trình Medicare. Tuy nhiên, một số bác sĩ hoặc là một số cơ sở dịch vụ đã lợi dụng điều này để có thể kiếm thêm, đặc biệt là một số dịch vụ thường giới thiệu cho các cụ cao niên không có biết nhiều về những chương trình, thí dụ như xin thêm những thiết bị y tế hoặc là đi khám bệnh thêm để có thể kiếm thêm trong những cái khoản tiền này. Nhưng mà đó là một điều phạm pháp, và chính phủ liên bang cũng đã quyết định sẽ có những biện pháp để mạnh tay hơn để xử lý những việc này, nhằm giảm thiểu đến mức tối đa những cái khoản chi ra của chương trình Medicare mà không cần thiết. Và kính thưa quý thính giả, trong một ngày cuối tuần như thế này thì Khương Nguyên xin gửi đến quý thính giả một bản tin liên quan cũng khá là vui vui, liên quan đến tình hình xin trợ cấp thất nghiệp. Một bản tin đánh đi từ Hoa Tỉnh Đốn cho biết số người mới nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần qua đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ 7 năm nay. Đây là một chỉ dấu cho thấy thị trường lao động đang có những bước phục hồi rất là đều đặn. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần qua giảm xuống 24.000, xuống còn mức là 297.000. Đó là con số do Bộ Lao động Hoa Kỳ vừa công bố ngày hôm qua. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2007, và con số trung bình của 4 tuần lễ, cách tính khác, ít bị ảnh hưởng của các dao động bất thường, và cho thấy con số này giảm 2.000, xuống còn khoảng 323.250 đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp là biểu hiện của tình trạng giảm nhân viên, do đó sự sút giảm là bằng chứng cho thấy giới chủ nhân đã không cắt bớt nhân sự nhiều như trước đây nữa. Và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mỗi tuần lên tới 650.000 trong tháng 3 năm 2009. Đây là cao điểm của cuộc đại suy thoái. Số người nhận trợ cấp cũng đã giảm đều đặn hàng tuần. Số người này giảm xuống còn 2.67 triệu người, và đây là con số thấp nhất kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2007, khi mà cuộc suy thoái kinh tế bắt đầu. Mặc dù tuyển dụng nhân viên cũng đang tăng lên, giới chủ nhân cũng tạo thêm nhiều việc làm nhất trong tháng 4. Đây là mức cao nhất kể từ trong 2 năm rưỡi trở lại đây. Và trong 4 tháng đầu năm nay thì mức trung bình tăng trưởng việc làm là 214.000 so với mức trung bình là 194.000 trong năm 2013. Mức thất nghiệp cũng giảm xuống còn 6.3% trong tháng qua, từ mức 6.7%. Tuy nhiên, sự sút giảm này có được vì ít người đi kiếm việc hơn so với thời gian trước đây, và chính phủ cũng không kể những người này trong thành phần thất nghiệp trừ khi họ tích cực đi kiếm việc làm. Thì chúng ta thấy rằng là tỷ lệ thất nghiệp đã giảm, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp cũng giảm, thì đây là một tín hiệu khá là vui cho thị trường lao động của chúng ta. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Nếu mà cái tỷ lệ thất nghiệp nó giảm thì chúng ta cũng đã biết là cái nền kinh tế nó cũng đang rất là khá. Ngay trên trang nhất của tờ Dallas về mục thương mại, họ cũng nói về cái dân số của tiểu bang Texas. Là dân số của tiểu bang Texas trong vòng 6 năm qua chúng ta đã tăng được là 1 triệu người. Như thế cũng có là một cái bằng chứng cho thấy là nhiều người ở những cái tiểu bang khác đã dọn về tiểu bang Texas, bởi vì cái nền kinh tế nó trong cái thời kỳ suy thoái chung á, thì nó lại không có ảnh hưởng nhiều, và bây giờ nó đang tăng trưởng rất là mạnh. Mà chúng ta thấy bây giờ bất động sản cũng vậy. Khi mà tuần vừa rồi quý vị nghe những cái thông tin có liên quan đến hãng Toyota, đây là một cái hãng xe hơi, chế tạo xe hơi của người Nhật, là họ sẽ dọn về thành phố Plano. Thì ở đây là cái tổng hành dinh của họ đó, là họ sẽ dọn về ít nhất là trên 3.000 nhân viên. Mà khi mà cái việc mà họ dọn về đây đó, thì cái dự án của nó đã tăng lên tới là 2 tỷ Mỹ Kim. Còn về State Farm đó, đây là một công ty bảo hiểm cũng dọn về cái thành phố Richardson trong thời gian gần đây. Thì cái dự án của họ cũng đã lên tới 1 tỷ rưỡi. Rồi đội bóng Cao Bồi cũng dọn về cái văn phòng của họ về Frisco, và cái nơi tập luyện của họ về đây cũng đã đóng góp vào cái nền kinh tế chung của cái thành phố này lên tới 1 tỷ. Như vậy là người ta thấy là về mức độ, về cái bộ phận bất động sản, về thương mại hoặc là về tư nhân, nó cũng bắt đầu rất là phức tạp. Và nó rất là mắc mỏ khi mà quý vị đến những cái thành phố phố lớn như là Houston hoặc là bên Dallas. Thì lẽ đương nhiên là chúng ta không biết là ai cũng vậy, chỉ có muốn sống và làm việc ở một cái nơi có đầy đủ tất cả các phương tiện, không cần phải đi xa, hoặc là trường học thì phải tốt. Ở bên Dallas thì trên tờ Dallas họ cũng thấy là tiểu bang Texas nói chung và bên cái khu vực riêng này đó thì cái dân số mỗi ngày một gia tăng, trong vòng một năm không là cái khu vực địa phương cũng đã có thêm ít nhất là 100.000 người. Thì người ta có đưa ra một cái sơ đồ, có một cái dự phóng, chẳng hạn như là trong năm 2010 thì ở khu vực Dallas-Fort Worth này dân số là 6.371.000 người, nhưng mà 10 năm vào năm 2020 thì cái dân số lên tới 7.8 triệu, và người ta dự phóng là vào năm 2050 thì cái dân số tại khu vực Dallas-Fort Worth lên tới 16 triệu người. Như vậy là mỗi một ngày chúng ta thấy là số người cứ vậy mà đông ở tiểu bang Texas chúng ta, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Tiểu bang Texas là một trong những tiểu bang có mức độ phát triển cao nhất trên cả nước, cũng như là thị trường công ăn việc làm, thị trường kinh tế và rất là nhiều thị trường khác đều đã có những bước tiến đáng kể trong thời gian vừa qua. Bởi vì ở tiểu bang Texas chúng ta có dầu hỏa, nên là cái mức độ ở đây, những mức độ phát triển cũng như là mức độ ảnh hưởng của thời kỳ suy thoái không có nhiều như là các tiểu bang khác, nên đã thu hút rất là nhiều người từ các tiểu bang khác đến tiểu bang Texas của chúng ta. Và kính thưa quý tín giả, một bản tin, chuyển qua một bản tin liên quan đến việc cũng nghe qua thì cũng khá là kỳ diệu, khi mà một cô gái đã sống sót sau khi mà khi cơ thể của cô bị phỏng sau một tai nạn, lên đến cái mức độ bị phỏng lên đến 96% của cơ thể. Câu chuyện xảy ra đối với một cô gái thuộc xứ Wales, đây là một nước thuộc liên bang của Anh Quốc, nằm rất gần với Anh Quốc, thì cô gái đã sống sót sau khi mà bị tai nạn và bị phỏng, cái mức độ lên đến 96%. Cô gái có tên là Carton Perch, 20 tuổi. Cô đã bị hôn mê 3 tháng liên tục sau khi được cứu sống thoát khỏi một cái tai nạn của một chiếc xe bus tại dãy núi Alps của Pháp. Cô bị phỏng lên đến 96% cơ thể và chỉ là còn sót lại phần da đầu và một phần của bàn chân là không bị phỏng mà thôi. Cô đã trải qua tổng cộng là 200 đợt phẫu thuật lớn nhỏ khác nhau và sống nhờ sự hỗ trợ của những máy móc đặc biệt trong 90 ngày. Và các bác sĩ cho biết là tỷ lệ sống sót của cô có thể nói là hơn thập tử nhất sinh, bởi vì tỷ lệ sống chỉ là 1/1000 mà thôi. Và khi mà cô tỉnh lại thì cô đã cho phóng viên của tờ Mirror biết rằng là điều này thật sự là tồi tệ. Tôi thức dậy sau 3 tháng hôn mê mà không hề hay biết rằng tôi đang ở đâu hay là điều gì đã xảy ra. Cùng với cô là hai người anh khác cũng đã bị trong tình trạng khá là nguy kịch, và 23 trong tổng số 52 hành khách trên chuyến xe bus bị thương sau vụ tai nạn. Cô đã nhớ lại không có rõ ràng lắm là nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn là do thắng xe bị đứt khi đến cái hẻm núi đặc khu vực đó. Và chi phí điều trị cho cô đã lên đến 1.6 triệu Mỹ Kim. Cô được cấy ghép da từ mẹ và em trai của mình, cũng như những cái lớp da nhân tạo trong phòng thí nghiệm. Hiện tại sức khỏe của cô đang dần hồi phục và cô vẫn hy vọng có thể quay trở lại trường đại học và trở thành giáo viên sau đó. Trong quá trình hồi phục thì cô cũng đã phải học cách đi bộ trở lại, cũng như là những cái công việc hàng ngày thông thường như khi mà cô còn khỏe mạnh, giống như là nấu nướng hoặc tắm giặt. Tuy nhiên với sự hỗ trợ của các bác sĩ cũng như là sự động viên của gia đình thì cô đã có được những bước tiến khá là quan trọng. Thí dụ như là cô đã có thể tự đi đứng một mình hoặc là có thể tự đi vệ sinh. Thì chúng ta thấy rằng một tai nạn nghiêm trọng như vậy và cái tỷ lệ phỏng khá là cao, có thể nói gần như là toàn bộ cơ thể, đã khiến cho một cô gái xinh đẹp mà không mất đi rất là nhiều những làn da cũng như là những chức năng thông thường của cơ thể. Nhưng với sự nỗ lực cũng như là động viên của gia đình và bệnh viện thì cô gái đã có những bước tiến thần kỳ trong việc hồi phục. Trở lại với anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, bây giờ khoa học về y khoa rất là tinh tiến, thành ra là họ có thể chữa trị bất cứ những cái bệnh hiểm nghèo nào. Nhưng mà có một cái điều khó là khi bị phỏng thì cái da nó rất là khó chữa trị, có thể trở thành như cũ được. Thưa quý vị, hãng thông tấn AP sáng ngày hôm nay có nói là bây giờ đó là chúng ta thấy thường thường khi mà đi vào các bệnh viện, quý vị bị bệnh hay sao đó thì quý vị phải vào bệnh viện, thì mỗi một lần vào bệnh viện như vậy đó thì người chán nhất là cái vấn đề ăn uống. Thường thường thì những cái thực phẩm ở bên này nó không có hợp với lại cái khẩu vị của người Á Châu, người Việt Nam. Nhưng mà bây giờ nếu mà quý vị nào có ghé đến bệnh viện, chẳng hạn như là bệnh viện ở bên Houston Memorial Hermann Southwest Hospital, thì quý vị thấy ở đây họ có cả món phở, những cái món cơm chiên, có cả dumpling, có cả những cái món cà ri, hoặc là ngay cả trà Thái cho quý vị uống nữa. Thì đây là những cái bệnh viện mà người ta thấy là họ nhắm vào những cái di dân mà có tiền một chút xíu. Và khi mà các bệnh nhân mà đến cái bệnh viện như thế này đó, thì họ ăn uống giống như là ở nhà. Có thể trong cái thực đơn của họ có nhiều cái món mà rất là thích hợp đối với là người Á Châu. Đây là cái phong trào mà chúng ta thấy là nhiều bệnh viện bây giờ họ nhắm vào những cái bệnh nhân di dân, chẳng hạn như là người Trung Quốc, người Việt Nam hay là người Ấn Độ. Thường thường những cái di dân này đó, có người Việt Nam đó, thì trung bình đó, là muốn vào những cái bệnh viện này thì cái lợi tức gia đình của họ cũng ít nhất là từ 51.300 đồng. Bởi vì khi vào đây đó thì một đó là nếu mà họ có bảo hiểm thì không nói làm gì, nhưng mà với cái lợi tức như thế này thì chắc là không có Medicare rồi. Thành ra là họ phải móc tiền túi nhiều hơn nữa. Đôi khi có những cái bệnh viện bây giờ là họ cung cấp đầy đủ các phương tiện. Nếu mà quý vị muốn đi vào trong cái bệnh viện mà ngồi phải nằm ở trong bệnh viện đó mấy ngày hay là một tuần lễ đó, quý vị yêu cầu là mình có những cái đài SBTN họ cũng cho quý vị nữa chứ không phải là không. Hoặc là đôi khi những người ngoại quốc á, mà họ theo một số những cái tôn giáo hoặc là cái nền văn hóa dân tộc của họ nó khác biệt đó, thì cái bệnh viện họ cũng thay đổi luôn cả cái màu bên trong nữa. Đó là một trong những cái chương trình mà hết sức là thành công. Ở bên California cũng vậy, có những cái bệnh viện như là El Camino hoặc là South Asia Heart Center hoặc là Chinese Health, thì họ cũng đã là áp dụng đúng theo cái phương pháp này. Bởi vì như thế này, bên đôi khi đó những người di dân thì kém tiếng Anh một chút xíu, nhưng mà ngược lại thì được phục vụ tối đa, cũng có những người thông dịch hẳn hoi để mà có thể chữa trị cho mình. Nhưng mà có cái là hơi đắt tiền. Anh Khôi Nguyên á, nếu mà có thể ghé qua những cái bệnh viện như là bên Houston Memorial Hermann Southwest, quý vị nào mà than là mình ăn không có được những cái món ăn người Mỹ đó, thì cứ vào đây order cho mình một cái tô phở mỗi một ngày như vậy. Hoặc là muốn xem đài SBTN thì cứ yêu cầu là mình có một cái kênh đài truyền hình như vậy ngay trong cái phòng bệnh của mình đó anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, Khôi Nguyên đã từng có dịp đến bệnh viện Southwest Hermann Memorial và rất là khâm phục cái cách mà họ phục vụ bệnh nhân ở đây, bởi vì họ xem bệnh nhân như là người thân của mình và có những món ăn mà thí dụ nếu mà mình không có hợp với những đồ ăn của Mỹ thì mình cũng có thể ăn những món ăn Việt Nam mình có thể yêu cầu được, và thậm chí là có thể yêu cầu những nhân viên nói tiếng Việt để có thể đến và đặt câu hỏi với họ. Và cách phục vụ thì không có thể nào chê được. Đây là một trong số những điều mà Khôi Nguyên cảm thấy rất là hay đối với đất nước Hoa Kỳ này. Bởi vì khi mà nếu mà chúng ta có dịp về đến Việt Nam thì chúng ta thấy rằng cái cung cách phục vụ của những nhân viên, even là ở ngay tại bệnh viện, thì cũng rất là tệ khi mà họ không có coi mình là một như là một người bệnh nhân, mà giống như là mình tới để xin họ một cái cách phục vụ vậy. Nên là rất là bực mình khi mà đến những cái nơi đó. Và rất cảm ơn anh Quang Hưng cho bản tin vừa rồi. Kính thưa quý khán giả, bản tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã chấm dứt chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay. Kính chúc quý khán giả sẽ có một ngày làm việc thật vui và thật bình an, cũng như là những ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình. Xin hẹn anh Quang Hưng cùng quý khán giả trong chương trình này vào tuần sau.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và quý khán giả.